Bốn La Mã: thiền không đảm bảo giải thoát bằng tịnh. Tứ Liệu Giảng. Ngừng một giây, Mộ Liên Pháp Sư nói tiếp: ông có biết ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ Trí Giác Thiền Sư khai thị bốn bài kệ Liệu Giảng, trong ấy chỉ rõ sự lợi hại đắc nhất của thiền, của tịnh. Vĩnh Minh là bậc tổ sư tông tượng của Thiền Tông và Liên Tông, có lý nào nỡ di hại cho người ư? Thượng tọa nói Liệu Giảng của Vĩnh Minh không đủ cho người noi theo, vì trong ấy nói ai có thiền có tịnh, thời như cọp thêm sừng, hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ. Xem như hiện nay người tu thiền tham cứu câu, niệm Phật đó là ai? Có người mãn năm trụ niệm Phật đường để niệm Phật, nhưng vị ấy có được hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ chăng? Trong Liệu Giảng lại nói, không thiền mà có tịnh, thời mười người tu mười giảng sanh, nếu được gặp Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Xem như hiện nay vô số người niệm Phật, chưa thấy được mấy người lúc lâm chung hiện các thoại tướng nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ. Thế nên biết rằng Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh không có chứng nghiệm cụ thể. Mộ Liên Pháp Sư nói, sao ông lại triệu trạo nuốt trọng trái táo mà không chịu nhai nếm vị ngọt của trái như thế? Nghiên cứu kỹ lời Liệu Giảng của tổ Vĩnh Minh chính là cương tông của Đại Tạng, là quy giám của sự tu trì. Trước nên nhận chân thế nào là thiền là tịnh, thế nào là có là không, rồi sau mới gẫm xét toàn văn, sẽ thấy rằng trong Liệu Giảng ấy mỗi chữ vững như trời tạo đất lập, không chữ nào không hiệp đúng, không một chữ có thể thay đổi. Ông vội phê bình Liệu Giảng một cách mù mờ du dơ. Từ mấy mươi năm nay tôi thấy các thiền sư giảng sư phần đông cũng đồng kiến thức như ông, trách nào thiền lẫn tịnh mỗi ngày mỗi suy tàn. Thượng tọa yêu cầu, xin sư Quan Hỷ giảng rành thế nào là thiền là tịnh và thế nào là có là không. Mộ Liên Pháp Sư nói, thiền chính là chơn như Phật tánh sẵn có của chúng ta. Thiền tông gọi là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh mà không nói rõ ra, cố muốn cho người tự tham, tự cứu, tự ngộ lấy. Kỳ thật chính là tâm thể thuần chơn, linh tri ly niệm, không năng không sở tức, tịnh tức chiếu vậy. Tịnh chính là tin sâu nguyện thiết, chuyên tâm trì danh cầu sanh cực lạc, chẳng phải thiên chỉ duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Người hành thiền khi sức tham cứu đã tột vọng niệm dừng, vọng tình dứt, suốt thấy bổn lai diện mục, minh tâm kiến tánh, đó gọi là có thiền. Còn người tu tịnh độ chân thật phát Bồ Đề tâm, tin sâu nguyện thiết, chuyên trì hồng danh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thế gọi là có tịnh. Thiền và tịnh là ước về giáo lý, còn có thiền cùng có tịnh là cứ nơi người tu. Về giáo lý thời hàng nhiên không đổi, Phật không thể thêm, phàm không thể giảm. Còn người tu thời phải y cứ nơi giáo mà lập hạnh, công hạnh cao tột, chứng lý. Làm sao nơi mình thiệt được thiệt có? Hai điều ấy, thiền tịnh cùng với có thiền có tịnh, văn dầu tương tự mà ý rất không đồng nhau, phải suy xét kỹ chứ nên mù mờ lộn lạo. Hoặc như người tham thiền mà chưa ngộ, hay ngộ mà chưa thấu triệt, đều không được gọi là có thiền. Còn như người niệm Phật mà thiên chấp duy tâm, không có tín nguyện, hay có tín nguyện mà tín không sâu, nguyện không thiết, làm lấy lệ lấy có, hoặc giàu tinh tấn mà tâm tham luyến cảnh dục trần, hoặc cầu đời sau sanh giàu hay sanh lên cõi trời, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật Pháp phổ lợi quần sanh, tất cả đều không được gọi là tịnh. Thượng tọa ngắt lời gạn, xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sanh có lợi gì mà cũng bị khai trừ? Mộ Liên Pháp Sư đáp, nếu là bậc đã dứt sạch nghiệp chướng cùng phiền não, đã thoát sanh tử, rồi nương sức đại nguyện thị hiện có thân nơi cõi trược ác để cứu độ chúng sanh thời được. Trái lại, nếu là hạng chưa chứng quả giải thoát mà sanh vào đời trược, khó bảo đảm không mê. Dầu có thể hoằng pháp mà tự mình chưa chứng quả vô sanh, tất bị hoàn cảnh chi phối, trần duyên sai sử. Người mê mà may mắn được ngộ rất hiếm, kẻ mê rồi đi sâu vào cõi mê, muôn kiếp trầm luân thời phần nhiều. Đức Bổn Sư Thích Ca Ta vì cớ này nên hết lời khuyên đại chúng hiện thời cũng như mạt pháp chúng sanh phải cầu sanh cực lạc để thấy được Phật nghe pháp. Mau chứng vô sanh nhẫn, rồi sau sẽ tùy nguyện vào Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Như thế thời có tiếng mà không thối, có lợi mà không tổn. Vấn đề chưa chứng quả vô sanh giải thoát mà ở mãi nơi Ta Bà, các tông khác có chỗ cho, còn tông niệm Phật thời cấm hẳn. Nếu người cho rằng tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh, đó là chẳng những không rõ thiền với tịnh mà đến văn nghĩa cũng không biết nốt. Thế là cô phụ tâm đại từ bi của Tổ Vĩnh Minh, làm trở ngại con đường tắc thoát khổ của người tu hành, chính là nhận lầm hướng địa bàn, sai một ly lạc ngàn dặm. Năm La Mã, chánh giải tứ liệu giảng. Thượng tọa nói, đã nhờ sư lược giải về thiền tịnh cùng có không, xin sư từ bi giảng rõ toàn văn cho. Mộ Liên Pháp Sư nói, bài kệ liệu giảng thứ nhất tổ nói, có thiền lại có tịnh độ, cũng như cọp mập thêm sừng. Hiện đời làm thầy của người, đời sau sẽ làm Phật tổ. Nhà hành đạo này triệt ngộ thiền tông minh tâm kiến tánh, đó là có thiền, lại suốt thấu kinh tạng hiểu rành cả các pháp môn quyền thật, rồi chọn lấy môn tín nguyện niệm Phật để mình thực hành cùng khuyến hóa người, đó là có tình. Trong Thập Lục Quán Kinh nói, bậc thượng phẩm thượng sanh đọc tụng đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa khuyến tấn hành giả, chính là người này đấy. Vị này có đại trí huệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh dở mật, như hổ mọc sừng còn thú nào dám đối địch. Có ai đến cầu pháp liền theo cơ giáo hóa. Kẻ đáng học môn thiền tịnh, song tu thời dạy cho môn tu thiền gồm tu tịnh. Người đáng học môn chuyên tu tịnh độ, thời dạy cho môn chuyên tu tịnh độ. Không luận là hạng thượng căn hay là hạ trí, một khi đến cầu đạo liền đặng lợi ích lớn. Thế chẳng phải là hiện đời làm đạo sư của người ư? Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn giảng sanh thượng phẩm, qua nở thấy Phật chứng vô sanh, bậc cao thời siêu thập địa đẳng giác Bồ Tát, thấp nhất cũng ở bậc duyên sơ trụ Bồ Tát. Bậc duyên sơ trụ Bồ Tát còn có thể hiện làm Phật độ sanh trong 100 thế giới không Phật, huống là 40 bậc Bồ Tát trên. Thế chẳng phải là đời sau làm Phật tổ ư? Bài kệ liệu giảng thứ hai, tổ bảo: không thiền chỉ có tịnh độ, muôn người tu muôn giảng sanh. Khi gặp Phật A-di-đà, lo gì không được khai ngộ. Người chưa minh tâm kiến tánh, nhưng lại quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ, chắc được giảng sanh đã đành. Nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà còn tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết xưng Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ được trong 10 tiếng liền tắt thở, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ giảng sanh tịnh độ. Như chương cửu phẩm giảng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ. Thế chẳng phải là muôn người tu muôn người giảng sanh là gì? Nhưng nơi đây nên nhận thêm rằng Phật A Di Đà phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật như mẹ nhớ con. Nếu người niệm Phật thiết tha chí thành như con nhớ mẹ, thời cùng Phật cảm kích, không luận niệm Phật lâu mau, nhiều ít, đều được tiếp độ cả. Chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là, lây lất mà so sánh. Sau khi giảng sanh cực lạc thế giới, dẫu rằng sự thấy Phật nghe pháp có sớm muộn khác nhau, song đều đồng dự thánh lưu, chóng hay chầy đồng chứng thánh quả. Đã chứng thánh quả thời cần gì bàn đến vấn đề khai ngộ? Đó là khi gặp Phật A Di Đà, lo gì không được khai ngộ. Bài kệ liễu giảng thứ ba, tổ nói: có thiền mà không tịnh độ, 10 người hết chín chần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt theo nó mà đi. Hạng này dầu triệt ngộ thiền tông minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chưa dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều công phu tu trì gột rửa cho sạch cả mới ra khỏi luân hồi sanh tử. Nếu còn một phần phiền não thời lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, nói chi đến người chưa đoạn được phần nào. Biển sanh tử rộng sâu, đường bồ đề xa vời, chưa kịp quy gia mà tử thần đã đến. Mười người đại ngộ hết chín người như thế. Đó là trong mười người hết chín người chần chờ. Chữ ta trong nguyên văn là ta đà, tục gọi chần chờ. Còn ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, chính là lúc lâm chung. Những cảnh thiện hay ác đã gây tạo trong đời này hay đời trước đều tuần tự hiện ra. Trong chớp mắt liền theo cảnh nào mạnh nhất mà đi thọ sanh, không thể tự chủ được. Quy Sơn bảo, như người mắc nợ chủ mạnh kéo trước, đầu tâm nhiều mối chỗ nặng riêng xa, gương của giới tổ và thảo đường nên phải biết. Có người phải chữ ta là lầm, còn ấm cảnh là ngũ ấm ma cảnh. Đó là vì chẳng hiểu nghĩa chữ thiền cùng chữ có, nên mới cắt nghĩa sái quấy đến thế. Bao giờ có bậc đại triệt đại ngộ lại trong mười người hết chín người lạc đường đi theo ngũ ấm ma mà bị ma dựa? Luận về người tu mà bị ma dựa là toàn những hạng tăng thượng mạng, không thông giáo lý, không ngộ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà bị hại thôi. Sao lại đem gá cho bậc đại triệt đại ngộ? Vấn đề này quan hệ rất lớn, không nên không biện rõ. Bài kệ thứ tư tổ nói: không thiền cũng không có tịnh, giường sắt nóng cùng cột đồng, trải muôn kiếp đến ngàn đời, không nương cậy vào ai được. Có người nhận lầm rằng không thiền không tịnh là những kẻ vùi đầu tạo nghiệp ác, không tu hạnh lành, hiểu như thế là sai lắm. Nên biết pháp môn của Phật dạy nhiều vô lượng, chỉ có thiền cùng tịnh là đúng cơ hơn hết. Người tu hành mà chưa đại triệt đại ngộ là không thiền, lại cũng không có tín nguyện niệm Phật là không tịnh. Đã không định huệ quân tu đoạn hoặc chứng chơn, lại không do đâu nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ để đới nghiệp giảng sanh. Hiện đời tu hành có phước đức, cảm được phước báo nhân thiên ở đời kế, chưa chứng thánh trí tất bị phước nghiệp xoay chuyển, sẽ mê say nơi cảnh trần dục lạc mà tạo nhiều tội. Đã tạo tội ác khó trốn khỏi ác quả nơi địa ngục ở đời sau, cả kiếp chịu khổ trên giường sắt nóng, bên cột đồng đỏ để đền tội tham dâm hại vật. Chư Phật chư Bồ Tát dầu luôn thương xót, nhưng vì ác nghiệp của họ tự chướng lấy nên không được độ. Nên bài kệ nói muôn kiếp ngàn đời không nương cậy vào ai được. Người xưa có nói, phàm người tu hành mà không có chánh tín cầu sanh cực lạc, đi tu các thiện pháp khác, thời gọi là oan gia ở đời thứ ba, chính là một ý với bài kệ này. Bởi vì đời này tu hành đời kế hưởng phước, rồi ý phước lực mà tạo nghiệp ác, tất đời sau sẽ bị đọa lạc. Được hưởng phước giả tạm nơi đời kế mà nhiều kiếp thọ khổ ở tương lai. Dầu cho mãn tội địa ngục nhưng còn phải trải qua quỷ súc, biết đâu rồi sẽ không tạo nghiệp ác thêm mà đọa xuống nữa. Mong thoát tam đồ, được thân người lại là điều rất khó trong các điều khó. Đức Phật ta từng lấy ngón tay chấm đất rồi đưa ra hỏi tôn giả A Nan: đất dính trên tay là nhiều hay đất của quả địa cầu nhiều? Đức Phật liền phán dạy: được thân làm người như đất dính trên tay, còn mất thân người như đất của toàn quả địa cầu. Cứ theo chỗ so sánh tỷ lệ của Đức Phật, thời lời tổ nói muôn kiếp ngàn đời vẫn còn là lời luận gần, vì cuộc nơi văn kệ. Xét về các pháp môn khác chuyên nương tự lực, còn pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh thời chuyên nương Phật lực. Các môn khác khi sạch hết phiền não mới thoát ly sanh tử, còn môn tịnh độ thời đới nghiệp giảng sanh liền dự hàng thánh. Tổ Vĩnh Minh sợ người đời không nhận được chỗ lợi ích rất rộng lớn của pháp môn niệm Phật giảng sanh, nên đặc biệt làm kệ liệu giảng để chỉ dạy. Đáng gọi kệ liệu giảng là chiếc thuyền báo nơi bế mê, là vị đạo sư nơi đường hiểm. Rất tiếc rằng người đời chỉ đọc phớt qua, chẳng chịu nghiên cứu cho kỹ. Phải chăng chúng sanh đồng phận ác nghiệp nó khiến thế ư?